Cẩm Y về, chương 801, tranh chấp thi lễ giám, góc truyện audio.com, Thanh Đại cũng không thích Tần ca ca cứ lập công hoài như vậy. Thanh Đại chu miệng nói, ủa, vì sao vậy? Tần Lâm lấy làm kỳ bèn hỏi. Thanh Đại tỏ vẻ khổ sở nói, gần đây có thật nhiều nữ quyến phủ đệ đạt quan hiền quý rõ ràng không có bị bệnh, nhưng tới y quán lại nói đau chỗ này đau chỗ kia. Cho dù là muội cho các nàng uống nước lã, bệnh của bọn họ cũng sẽ lập tức khỏi hẳn, sau đó mời muội ăn tiệc xem hát khiến cho người ta không có thời gian xem sách thuốc nữa. Tần Lâm cười véo mũi nàng, tiểu nha đầu vẫn chưa trưởng thành. Gạch nối 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 gạch nối. Ngày hôm sau ngày lật đổ Phùng Bảo, không khí triều hội hoàn toàn khác trước. Văn võ bá quan chờ ở ngoài hoàng cực môn, Tần Lâm chú ý thấy trong đó có mấy lão hoạt đầu nổi danh quan trường luôn luôn cáo bệnh, lần này cũng vội vàng chạy vào triều. Mà thần sắc các triều thần có kẻ vô cùng kinh hoàng, có kẻ nơm nớp lo âu. Nhớ năm đó tiểu hoàng đế 10 tuổi kế vị dựa vào đế sư thủ phụ Trương Cơ Chính và quyền yêm nội đình Phùng Bảo phò tá, ngồi trên ngự tọa có chiều rộng không cân xứng với thân hình, cất tiếng trẻ con nói chuyện với văn võ quần thần. Trương Thái Sư Oai Phong đứng đầu ban văn thần, Phùng Đốc Công mặt mang nụ cười âm hiểm đứng cạnh ngự tọa, số phận của triều thần cũng được quyết định chỉ bằng vào ý của hai người bọn họ. Trước đây không lâu Trương Thái Sư cưỡi hạc về Tây, Phùng Đốc Công bị cách chức Nam Kinh, rốt cục tiểu hoàng đế trước kia đã trưởng thành, e rằng từ nay về sau triều chính sẽ được quyết định bởi tâm ý của vị thiên tử thiếu niên này. Các kiện tướng Phùng Đảng như Phùng Bang Ninh, Từ Thước, Trần Ứng Phượng đã bị giải vào chiếu mục, nhưng trong triều đình vẫn còn không ít quan viên đã từng thân thiết với Phùng Bảo. Hiện tại tình cảnh của bọn họ hết sức lúng túng, lúc trước vì thăng quan phát tài cho nên cắm đầu thiết lập quan hệ với Phùng Đốc Công, hiện tại lão đã rơi đài, biết đi đâu bây giờ. Hai vị công thần Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu lật đổ Phùng Bảo lập tức trở nên nóng phỏng tay, rất nhiều triều thần dành nhau nói chuyện với hai người bọn họ. Có lẽ là bởi vì Tần Lâm trẻ tuổi hơn một chút, thoạt nhìn không có vẻ thâm trầm như Lưu Thủ Hữu, cho nên triều thần vây quanh hắn nhiều hơn. Tần Thiếu Bảo thật sự là giường cột quốc gia. Thành quốc công chúa Ứng Trinh hớn hở tâng bốc chĩa ngón tay cái lên. Trước kia Phùng Đốc Công Oai Phong tới mức nào lại bị Tần Thiếu Bảo nhất cử lật đổ, quả thật khiến cho người ta khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin, đây chính là công lao hiếm có trên đời. Từ Văn Bích, Từ Đình Phụ cũng cười híp mắt cảm thấy vinh dự lây, hai cha con lão gian cự hoạt lần này lại đặt đúng cửa rồi. Những quan viên khác có giao tình tốt với Tần Lâm đều vui mừng cho hắn. Tương đối lão thành trì trọng như Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, chẳng qua là vuốt râu mỉm cười mà thôi, Tiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư là người thành thật ngoác miệng cười ha hả tận mang tai. Nhưng Tần Lâm bất quá chỉ phụ họa qua loa với chú Ứng Trinh, thỉnh thoảng đối đáp với y một đôi lời, ánh mắt lại nhìn về phía vị trí đứng đầu văn thần, toàn bộ lực chú ý đều dồn về bên này. Từ Văn Bích kéo kéo con trai, hạ giọng thật thấp nói. Xem Tần cô ra nhìn đi đâu kìa, hắc hắc con đã phục chưa? Lúc con bằng tuổi hắn vẫn còn ngày ngày tới giáo phường ti câu lan viện, đâu làm được như vậy. Phục rồi, con thật sự phục rồi, lòng. Góc truyện audio.com, dạ vị tiểu cô gia này thật sự thâm sâu. Từ Đình Phụ chật chật than thở âm thầm cảnh cáo mình ngàn vạn lần chớ bị gương mặt trẻ tuổi của Tần Lâm lừa, người này tuyệt đối là âm mưu quỷ kế đầy bụng. Cũng không phải sao, phương hướng Tần Lâm nhìn đang xảy ra một chuyện đùn đầy thoái thác không bị người ngoài chú ý. Lễ bộ thượng thư kiến cực điện đại học sĩ thủ phụ Phan Thịnh hạ thanh âm xuống thật thấp, thành tâm thành ý khuyên Trương Tứ Duy. Phượng Bàn Hiền Đệ, để hãy đứng vào vị trí đứng đầu văn thần này đi. Hôm nay kẻ lúng túng nhất vẫn không phải là những văn võ quan viên trước kia nịnh nọt Phùng Bảo, dù sao tặng lễ cho Phùng Phủ không để cho khắp kinh thành đều biết, không đem phiên thiên chướng của Phùng Bảo ra xem, ai mà biết được người nào đã từng hối lộ cho Phùng Bảo. Chỉ cần không khắc chữ Phùng ở trên mặt quá rõ ràng giống như Từ Tước Trần Ứng Phượng vậy, người khác cũng chỉ có thể căn cứ vào hành vi bình thời của một người nào đó mà suy đoán, nói cho cùng không có bằng cơ cụ thể. Ngược lại lễ bộ thượng thư Phan Thịnh hôm qua mới vừa nhập các bái tướng, trong lúc nhất thời vinh dự vô cùng, đang chuẩn bị tan chiều sẽ về nhà bày tiệc ăn mừng. Nhưng đi tới ngọ môn đã nghe nội cung kinh biến, hôm nay trở thành cục diện tiến thối lưỡng nan. Bởi vì ngày hôm qua cũng ở giữa triều, ngay trước vạn lịch cùng văn võ bá quan, Phùng Bảo chính miệng nói qua. Phan Thượng Thư tư cách lão thành, trí lự sâu xa, không giống như vài người tầm mắt hẹp hòi, thân liệt phụ thần mà ngồi không ăn bám. Lão nô lấy toàn bộ tài sản tánh mạng tiến cử Phan Thượng Thư kế nhiệm thủ phụ nội các. Rõ ràng Phan Thịnh là nòng cốt Giang Lăng Đảng, lão sư Trương Cơ Chính, được Giang Lăng Đảng ủng hộ trở thành thủ phụ. Nhưng bởi vì những lời này của Phùng Bảo, chẳng lẽ lão có thể mặt dày đứng ở vị trí thủ phụ, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao, cho nên lão đã sinh lòng thoái thác. Đáy mắt Trương Tứ Duy thoáng hiện ra vẻ vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngạc nhiên, vội vàng nói. Vì sao Phan huynh lại nói như vậy, Ngô đệ đã bị chính miệng thánh thượng cách đi chức đại học sĩ, mặc dù thánh chỉ còn chưa xuống nhưng dù sao quân vô hí ngôn, làm sao có thể mặt dày đứng ở vị trí đứng đầu văn thần được. Phượng Bàn hiền đệ quá mức ngay thẳng. Phan Tịnh thở dài, Trương Tứ Duy thành khẩn, cương trực biết bao, thậm chí thời gian trước vì bản thân lấy được địa vị thủ phụ, vô hình chung đã cướp đi cơ hội của đối phương, khiến cho lão cảm thấy áy náy vô cùng. Thật ra người chân chính ngay thẳng mới là Phan Tịnh, lại bộ thị lang Vương Triện quan hệ rất tốt cùng Phan Tịnh cũng giúp đỡ khuyên giải. Bây giờ Phan huynh vì thị hiềm sửa dép vườn dưa cho nên nhất định phải thoái thác chức thủ phụ này. Phượng Bàn tiên sinh, lão bị Phùng Đảng đạn hạc, hiện tại bệ hạ đã trục xuất quyền yêm, nhất định sẽ lật lại vụ án của lão, chẳng những sẽ không cách chức tiến thêm một bước cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trương Tứ Duy đã là thứ phụ, tiến thêm một bước đó chính là thủ phụ, dưới một người trên vạn người. Các trọng thần Giang Lăng Đảng binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô, lễ bộ thượng thư Vương Quốc Quang, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư lại không lên tiếng. Theo bọn họ thấy Phan Tịnh lớn tuổi bối phận cao, thậm chí còn là lão sư Trương Cơ Chính, cho dù là không có bản lãnh gì lớn nhưng tối thiểu mọi người cũng. Góc chuyện audio.com, nể tư cách của lão già dặn cũng sẽ phục tùng. Nhưng kinh nghiệm và từng trải của Trương Tứ Duy thì sao, trước kia nhập các làm thứ phụ hữu danh vô thực, trên thực tế là sai vặt cho Trương Cơ Chính. Người như vậy làm thủ phụ thống lĩnh toàn bộ Giang Lăng Đảng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không vui. Nhất là Tằng Tỉnh Ngô, y trẻ tuổi nhất trong chư vị thượng thư, là một viên đại tướng xung phong hãm trận của Giang Lăng Đảng, cực kỳ thông minh lanh lợi. Ngay từ lúc Trương Cơ Chính còn sống, y đã phát giác một ít đầu mối trên người Trương Tứ Duy, lúc này thấy Phan Tịnh nhường nhịn trong lòng lập tức cảm thấy không yên. Trương Tứ Duy quét nhìn chư vị đồng liêu một cái, cực kỳ khiêm tốn nói. Tứ Duy chưa đủ thâm niên và uy tín, lại thiếu tài kinh bang tế thế, trước kia trong nội các là do Giang Lăng tướng công quyết định, Tứ Duy chỉ tuân theo thi hành mà thôi. Nếu hôm nay phải gánh trách nhiệm nặng nề, vậy thì thật sự lực bất tòng tâm. Khác với đám đồng bạn am hiểu quyền mưu, Vương Triện xác thật là vị chánh nhân quân tử, thấy Trương Tứ Duy ra sức thoái thác càng trở nên gấp gáp, cất tiếng dồn dập khuyên nhủ. Hiện tại Thái sư Chầu Trời, Phùng Bảo bị trục xuất, bọn Nghiêm Thanh dục dịch muốn động, hướng gió trong ngoài triều đã có biến hóa. Chỉ có Phượng Bàn huynh thừa dịp leo lên đỉnh mới có thể ổn định đại cục, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp khoáng thế triều chính mới của Thái sư. Huống chi còn có Nhữ Mặc huynh hỗ trợ, chúng ta sẽ đưa Dư Hữu Đinh vào nội các, nếu như vẫn không được, tại hạ cũng bằng lòng nhập các giúp Phượng Bàn huynh một tay. Vương Triện đã nói đến nước này rồi, Hào Hào tiên sinh thân thời hành tự nhiên gật đầu liên tục. Phượng Bàn tiên sinh còn có cái gì do dự, ngài lên chức thủ phụ từ nay về sau thân mỗ sẽ coi ngài là đầu lãnh. Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, Lý Ấu Tư nhìn nhau, thế cục hiện tại cũng chỉ còn đường đẩy Trương Tứ Duy lên chức thủ phụ mới có thể ổn định cục diện, áp chế phe phản đối giò ngó, tiếp tục đẩy mạnh đại nghiệp triều chính mới. Tình thế bắt buộc, cho dù là trọng thần Giang Lăng Đảng không có cảm tình nhiều với Trương Tứ Duy cũng đã đạt thành ý kiến nhất trí. Dường như Trương Tứ Duy, bất đắc dĩ không thể tránh khỏi, bị đẩy lên vị trí đứng đầu văn thần, Phan Tịnh tự giác tụt lại phía sau một thân người. Tần Lâm thấy vậy nghe tim mình như chìm xuống, thần sắc đại biến. Chờ đợi hồi lâu, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân tới đặc biệt muộn, bên cạnh y không còn Phùng Bảo, Phùng Đốc Công sắc mặt âm trầm nữa, mà là hai vị Trương Thành, Trương Kình. Mặc dù hai vị Trương Công Công đã hết sức khống chế biểu lộ, muốn cho mình lộ ra thần thái uy nghiêm trang trọng, thế nhưng không khống chế được sắc mặt vui mừng toát ra từ đầu mày cuối mắt. Chu Dực Quân đi thong thả chậm rãi, từ từ tiến về phía ngự tọa chậm hơn trước kia gấp mấy lần, ánh mắt uy nghiêm đảo qua phía dưới. Những trọng thần ngày xưa đứng thẳng người cười ha hà nhìn thẳng vào y, hiện tại không hẹn mà cùng cúi đầu, thậm chí hốt hoảng rời đi ánh mắt. Quyền lực uy nghiêm, hoàng uy vô thượng khơi dậy cuồng phong bạo vũ trong lòng Chu Dực Quân, tự tay nắm quyền lực mang tới ngọt ngào cực lớn, cơ hồ làm cho y mê say. Đi tới ngự tọa chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưng phảng phất dài như một thế kỷ vậy, rốt cục Chu Dực Quân ngồi xuống, ba tiếng tịnh tiên, chuông trống trỗi lên, quần thần phục lạy tung hô. Góc chuyện audio.com, Vạn Tuế, Tần Lâm cũng phục lạy theo, bất quá trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thông qua tao ngộ của Phùng Bảo, hắn đã dò xét được tính tình vị hoàng đế này bảo thủ cố chấp, hơn nữa khắc bạc cay nghiệt, làm việc dưới tay y thật là gần vua như gần cọp, đáng tiếc bây giờ Giang Lăng Đảng còn chưa biết. Có, Trương Kình lớn tiếng hô, có, cùng lúc đó Trương Thành cũng hô lên, sau đó hai vị Trương Công Công đều im lặng nhìn nhau, tiếp theo đồng thời kêu lên. Có chuyện sớm tấu, vô sự bãi triều, quần thần âm thầm buồn cười trong lòng, tự nhiên không lộ ngoài mặt chút nào. Xem ra hai vị Trương Công Công còn chưa phân ra thắng bại, Phùng Bảo để lại cái ghế trưởng ấn ti lễ giám, rốt cục vị Trương Công Công nào sẽ làm đây? Tần Lâm thấy rất rõ ràng, hai Trương mâu thuẫn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, trước kia Phùng Bảo còn sống, vì đối phó địch nhân chung hai người bọn họ còn có thể chân thành hợp tác. Nhưng bây giờ Phùng Bảo đã bị lật đổ, là lúc thu hoạch quả thắng lợi, hai người bọn họ tranh đấu với nhau cũng đã đến lúc cao trào dầu sôi lửa bỏng. Lưu Thủ Hữu cũng tràn đầy địch ý nhìn Tần Lâm, y và Trương Kình kết minh, Tần Lâm bắt tay với Trương Thành, vòng long tranh hổ đấu mới này sẽ là ai thắng ai thua. Triều hội hôm nay cũng không có nội dung gì mang tính thực chất, Vạn Lịch lấy tư thế người thắng quân lâm thiên hạ tuyên bố tội trạng Phùng Đảng với văn võ bá quan, thần dân thiên hạ tỏ rõ thành tích lật đổ Phùng Bảo từ khi y nắm triều chính tới nay là anh minh thần võ đến giường nào. Về phần chuyện ai sẽ tiếp trường thủ phụ tạm thời còn chưa triệu tập Cửu Khanh Đình thôi, dù sao biến cô quá lớn, tạm thời chậm một chút đối với triều đình cũng là quãng thời gian tốt để nghỉ ngơi thở dốc. Bất quá chính miệng Vạn Lịch tuyên bố Trương Tứ Duy là bị Phùng Bảo vu hãm, rửa sạch tội danh trước đó cho lão. Hai đại công thần lật đổ Phùng Đảng đều được phong thưởng, Vạn Lịch cố ý hạ thấp thanh âm thậm chí còn hơi có vẻ khàn khàn, nhưng vẫn vang vọng ngoài Hoàng Cực Môn. Tả đô đốc Lưu Ái Khanh thủ hữu, trinh phạt nghịch đảng như cắt cỏ, Đặc Tấn là thiếu phó. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Tần Ái Khanh Lâm, Chu Lục Gian tà tựa như dơ đốc đốt xào, Đặc Tấn là thái tử Thái Bảo. Văn võ triều thần nhất thời hâm mộ không dứt, không ít người đưa ánh mắt chú ý nhìn về phía Tần Lâm. Lưu Thủ Hữu xuất thân danh thần thế gia làm cẩm y vũ thần, làm tới quan võ nhất phẩm, tiến vị thiếu phó đã là hãn hữu khó gặp. Mà Tần Lâm mới làm quan có vài năm đã làm tới Thái tử Thái Bảo, mới là độc nhất vô nhị quốc triều trong 200 năm qua. Thái tử Thái Bảo ư? Tần Lâm nhếch miệng, trong lòng âm thầm suy nghĩ lần này từ Tần Thiếu Bảo biến thành Tần Thái Bảo, ngược lại cắt lợi nhiều. Dù sao Vi Thước Gia từng nói qua, bất kể Nhạc Thiếu Bảo, Vu Thiếu Bảo hay là Ngao Thiếu Bảo sau đó cũng không có kết quả tốt, nghe người ta gọi lão tử là Tần Thiếu Bảo quả thật không nắm chắc chút nào. Lưu Thủ Hữu, Tần Lâm tung hô tạ ơn, trong lòng hai người bọn họ rất rõ ràng, thiếu phó và thái tử Thái Bảo bất quá chỉ là hư hàm mà thôi. Một mảng lớn quyền lực trống không do Phùng Bảo rơi đài để lại đang chờ bọn họ bổ sung, mà chức vị đầu tiên quan trọng nhất chính là trưởng ấn ti lễ giám đứng đầu nội đình. Đây gọi là nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chỉ có tranh đoạt chức trưởng ấn ti lễ giám kết, gocchuyenaudio.com. Thúc Đông Sưởng, Ngự Mã Giám thậm chí là những vị trí chống khác của Phùng Đảng mới có thể nhất bố trí được. Đây mới chỉ là Vạn Lịch phong hư hàm, tạm thời không nhắc tới những nguyên nhân khác. Cách chương.